Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, ngày 22 tháng 10, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Vê-rô vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị bài viết về Những nhà truyền giáo trẻ, chứng nhân từ đạo của Chúa Kitô trong những năm đầu của ngàn năm thứ ba. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá can đảm của giáo hội công giáo trong việc đồng hành và giúp thăng tiến cuộc sống của người dân Nuba. Bây giờ, Xuân Khánh xin tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua.
Não trạng của thế gian thì tìm kiếm danh vọng, chức quyền, còn tư tưởng của Thiên Chúa là phục vụ và trao tặng sự sống. Giáo hội cũng không được miễn nhiễm khỏi căn bệnh tìm kiếm chức quyền, danh vọng. Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu là các môn đệ của Chúa Kitô hãy dùng phương cách phục vụ để chống lại căn bệnh này. Kính thưa quý thính giả, dưới bầu trời trong xanh nắng đẹp của ngày Chủ nhật 21 tháng 10 hôm qua, đã có hơn 20.000 tín hữu hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Dựa trên đoạn tin mừng Thánh Marco, trong đó Thánh Sử thuật lại thêm một lần nữa, Chúa Giêsu rất kiên nhẫn tìm cách sửa đổi các môn đệ của người, hoán cải họ từ não trạng thế gian về với tư tưởng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến hai bài học Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ khi sửa sai thái độ của họ. Bài học thứ nhất là hãy học theo người và học con đường yêu thương hy sinh, và Chúa Cha sẽ nghĩ đến phần thưởng cho chúng ta. Bài học của Chúa Giêsu xuất phát từ lời yêu cầu của anh em Giacôbê và Gioan, hai trong số những môn đệ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã gặp và mời gọi theo người. Đến nay thì họ đã cùng đi theo người một thời gian và thuộc nhóm 12 tông đồ. Do đó, trong khi đang trên đường lên Jerusalem, nơi mà các môn đệ nôn nóng hy vọng rằng trong dịp lễ vượt qua, cuối cùng Chúa Giêsu sẽ thành lập vương quốc của Thiên Chúa, hai anh em đã lấy can đảm xin thầy của họ một điều: xin cho chúng con một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang. Đức Thánh Cha giải thích tại sao Chúa Giêsu sửa sai thái độ của anh em Giacôbê và Gioan. Đức Thánh Cha nói:
Jesus sa che Giacomo e Giovanni sono animati da grande entusiasmo per lui e per la causa del regno, ma sa anche che le loro aspettative e il loro zelo sono inquinati dallo spirito mondano.
Chúa Giêsu biết rằng Giacôbê và Gioan bị thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành mạnh mẽ đối với người và vì nước Chúa, nhưng người cũng biết rằng sự kỳ vọng và nhiệt tình của họ đã bị nhiễm tinh thần thế gian. Do đó, người trả lời: các con không biết điều các con xin. Và trong khi họ nói về những chiếc ngai vinh quang, trên đó họ sẽ ngồi cạnh Chúa Kitô vua, thì Chúa Giêsu lại nói về một chén phải uống, về một phép rửa phải lãnh nhận, nghĩa là cuộc thương khó và cái chết của người. Giacôbê và Gioan luôn nghĩ đến đặc ân mà họ hy vọng. Họ nói: thưa được, chúng con có thể. Nhưng ở đây cũng thế, Chúa Giêsu loan báo trước về chén mà họ sẽ uống và phép rửa mà họ sẽ lãnh nhận, nghĩa là họ cũng như các tông đồ khác sẽ tham dự vào thánh giá của người khi giờ của họ đến. Chúa Giêsu kết luận: việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy không thuộc quyền thầy ban, nó dành cho người đã được chuẩn bị. Như thế Chúa Giêsu muốn nói, giờ đây các con hãy theo thầy và học con đường yêu thương đến hy sinh, và Cha trên trời sẽ nghĩ đến phần thưởng. Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ bài học thứ hai khi người nhận ra 10 tông đồ khác tức giận với anh em Gia-cô-bê và Gio-an, và như thế họ cũng tỏ ra mình cũng có não trạng thế gian. Đây là cơ hội để Chúa Giêsu đưa ra một bài học, và nó có giá trị đối với các Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Chúa nói thế này: các con biết rằng những người được xem là lãnh đạo các quốc gia thì thống trị trên các quốc gia, và các thủ lãnh các nước thì cai quản chúng. Giữa các con thì không như thế. Ai muốn làm lớn trong các con thì hãy là người phục vụ các con, và ai muốn làm đầu trong các con thì hãy làm đầy tớ tất cả. Sứ điệp của Chúa rất rõ ràng. Trong khi những người làm lớn trên thế gian xây dựng những ngai vàng cho quyền bính của họ, Thiên Chúa chọn một ngai vàng không tiện nghi, đó là thánh giá. Từ ngai đó, người cai trị khi ban tặng sự sống của người. Chúa Giêsu nói, con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và trao ban sự sống của mình để cứu độ nhiều người. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
La via del servizio è l'antidoto più efficace contro il morbo della ricerca dei primi posti.
Con đường phục vụ là thuốc giải độc hiệu quả nhất chống lại căn bệnh tìm kiếm những vị trí trên trước, là căn bệnh làm ô nhiễm nhiều bối cảnh của con người và cũng không loại trừ giáo hội. Vì vậy, với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta đón nhận tin mừng này như một lời kêu gọi hoán cải để làm chứng với lòng dũng cảm và quảng đại về một giáo hội cúi xuống bàn chân của những người rốt hết để phục vụ họ bằng tình yêu và sự đơn giản chân thành. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người hoàn toàn và khiêm tốn gắn bó với Thánh ý Thiên Chúa, giúp chúng ta vui vẻ theo Chúa Giêsu trên con đường phục vụ, là con đường chính dẫn đến thiên đàng. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
udini et ficiamo et benusionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc unque nusque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Những nhà truyền giáo trẻ, chứng nhân từ đạo của Chúa Kitô trong những năm đầu của ngàn năm thứ ba.
Thưa
Kính thưa quý thính giả, vào dịp kết thúc Đại Năm Thánh 2000, khi giáo hội bắt đầu bước vào một thiên niên kỷ mới, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã mạnh mẽ khuyến khích các tín hữu khi viết trong tông thư Doc in Antum. Sứ vụ truyền giáo đưa chúng ta bước vào ngàn năm thứ ba khi mời gọi chúng ta hãy có cùng nhiệt tâm truyền giáo của các Kitô hữu tiên khởi. Chúng ta có thể cậy dựa vào sức mạnh của cùng Chúa Thánh Thần, đấng được ban trong ngày lễ ngũ tuần và ngày nay thúc đẩy chúng ta bắt đầu lại và được nâng đỡ nhờ niềm hy vọng, điều không làm chúng ta thất vọng. Bước đi của chúng ta vào đầu thế kỷ mới này phải nhanh chóng hơn, rong ruổi qua các nẻo đường của thế giới. 10 năm trước đó, trong thông điệp sứ vụ đấng cứu thế, chính Thánh John Paul II cũng đã khẳng định rõ ràng rằng sứ vụ của Chúa Kitô đấng cứu thế được ủy thác cho giáo hội vẫn cần phải được làm rất nhiều mới có thể hoàn thành, và Ngài kêu gọi tất cả các Kitô hữu tham gia vào sứ vụ này. Giáo hội Hoàn Vũ cũng như các giáo hội địa phương, tất cả các tổ chức và hội đoàn của giáo hội và mỗi Kitô hữu có nhiệm vụ dấn thân để sứ điệp của Chúa Kitô được phổ biến và đi đến tận cùng các biên giới của trái đất. Lời mời gọi đó, tiếng kêu gọi đó vào lúc khởi đầu của một thiên niên kỷ mới được đánh dấu bằng những sự kiện đáng lo ngại tại mọi châu lục, đã không để cho các Kitô hữu, nhiều người trẻ dững dưng với lời mời gọi này. Họ là những người đã trưởng thành trong ơn gọi truyền giáo khi bước đi trên các nẻo đường của thế giới. Đối với một số bạn trẻ, những nẻo đường đó đã bị đứt đoạn bởi bạo lực đẫm máu. Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ có viết: đón nhận sứ vụ có nghĩa là sẵn sàng gặp nguy hiểm đối với sự sống và bước đi trên con đường thập giá theo bước Chúa Giêsu, đấng đã quyết định bước đi trên hành trình về Jerusalem để hiến dâng chính mạng sống vì nhân loại. Trong tinh thần này, hồi đầu tháng 10, tháng mà theo truyền thống được dành để cầu nguyện cho việc truyền giáo, đặc biệt là tháng 10 năm nay đang diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã giới thiệu chân dung của một số thừa sai trẻ trong ngàn năm thứ ba, những người đã không ngần ngại ra đi và đặt cuộc sống của họ trong bàn tay Thiên Chúa để loan báo và làm chứng cho tin mừng bằng sự hiện diện đơn sơ của họ trong những tình cảnh vô cùng khó khăn. Tại các hành lang bệnh viện, với những trẻ em bị bỏ rơi, đến với một cộng đoàn công giáo bé nhỏ bị phân tán, làm những người linh hoạt trong các nhà nguyện ở những vùng chiến tranh, vân vân.
Những người trẻ của thời đại chúng ta, như nhiều bạn bè của họ, chắc chắn họ không ngây thơ hay thiếu kinh nghiệm. Họ đã học hành đỗ đạt, họ yêu thích âm nhạc hay múa vũ, họ là những người thường xuyên sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, những người đã được chuẩn bị về văn hóa và tinh thần để đối phó với các thực tại khác nhau bằng cách biết đánh giá cách khách quan những rủi ro. Trong bài trả lời cuộc phỏng vấn của hãng tin Fides vào ngày 24 tháng 3 năm nay, Đức Tổng Giám mục Giovanni Pietro D'Antoso, đồng Tổng Thư ký của Bộ Truyền giáo và Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo đã lưu ý, trong giáo hội cổ xưa đã có rất nhiều các vị tử đạo trẻ tuổi. Nghĩ về họ, chúng ta có thể nói rằng chứng tá đức tin và cả máu đào nữa, không có giới hạn. Lời mời hiến dâng mạng sống gửi đến từng người được lãnh nhận bí tích lừa tội, và những người trẻ có thể là một ví dụ quý giá. Khi còn trẻ, bạn có một sức mạnh thúc đẩy và sẵn lòng trao tặng cuộc sống của chính mình. Có rất nhiều sự quảng đại trong trái tim của những người trẻ tuổi. Tôi không tin rằng những người trẻ ngày nay thiếu quảng đại so với các thế hệ trong quá khứ. Tuổi trẻ, cũng như các lứa tuổi khác của cuộc sống, nó có điểm yếu đặc hữu, nhưng cũng là những con người của thiên niên kỷ, giới trẻ ngày nay, họ thể hiện sự quảng đại. Chỉ cần nghĩ về những trải nghiệm của những người trẻ tuổi và tình nguyện viên đi đến các nước truyền giáo. Đức Thánh Cha Francisco liên tục lặp đi lặp lại. Chúng ta hãy ra đi. Chúng ta ra đi để đem lại cho tất cả sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Ngài nói, nếu có điều gì có thể làm cho chúng ta bất an và lương tâm chúng ta lo âu, thì đó là nhiều anh chị em của chúng ta sống mà không có sức mạnh, không có ánh sáng và sự an ủi của tình bạn với Chúa Giêsu Kitô, không có một cộng đoàn đức tin đón nhận họ, không có một viễn tượng của ý nghĩa và sự sống. Sự bất an thánh thiện này chắc chắn thách đố nhiều người trẻ, những người đã ra đi để gặp gỡ tha nhân, trên hết với những người bị khinh khi, bị bỏ rơi, quên lãng, bị bỏ mặc phải hy sinh cuộc sống tiện nghi, và trong một số trường hợp, họ vui mừng trao tặng cuộc sống của họ để mang lại cho tất cả sự sống của Chúa Kitô. Họ đã không để mình bị mất đi nhiệt tâm truyền giáo, điều đã thúc đẩy họ ra đi nhân danh Chúa Giêsu Kitô và là điều mà giới trẻ ngày nay được mời gọi đón nhận, như gia sản quý giá của máu được đổ ra vì các bạn của họ. Điều tiếp tục trao ban sự sống cho giáo hội của Chúa Kitô trong ngàn năm thứ ba.
Theo số liệu thống kê của hãng tin Fides, từ năm 2000 đến năm 2017, có 447 nam nữ thừa sai bị sát hại. Trong đó có 5 giám mục, 313 linh mục, 3 phó tế, 10 nam tu sĩ, 51 nữ tu sĩ, 16 chúng sinh, 3 thành viên của các hiệp hội đời sống thánh hiến, 42 giáo dân và 4 thiện nguyện viên. Năm 2009 là năm có nhiều thừa sai bị sát hại nhất, 37 vị, trong đó có 30 linh mục. Tài liệu về con số các nhà truyền giáo trẻ được hãng tin Fides thu thập và công bố hôm đầu tháng 10 vừa qua giới thiệu chân dung của các nhà truyền giáo trẻ với sự đa dạng trong đời sống ơn gọi, linh mục, nữ tu, chúng sinh, giáo dân, và sự khác biệt từ hoàn cảnh và nơi chốn địa lý mà những nhà truyền giáo trẻ bị giết, cũng như những hoạt động dấn thân mà qua đó họ làm chứng cho tin mừng. Đây là những thừa sai trẻ có điểm chung là tuổi trẻ, đều ở độ tuổi dưới 40 khi bị sát hại, và họ đều được hướng dẫn bởi động lực truyền giáo mạnh mẽ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử sơ lược của một số thừa sai trẻ. Đầu tiên là chị Grace Akunlo, một nữ y tá công giáo 27 tuổi. Chị tốt nghiệp ngành y tá và làm việc tại Bệnh viện Đức Maria. Chị sống đức tin nhiệt thành, hướng dẫn phụng vụ và tham gia ca đoàn. Chị lập gia đình và có hai con sinh đôi. Sau cuộc tĩnh tâm vào năm 2000, chị Grace khám phá ra ơn gọi truyền giáo của mình trong thế giới đang đau khổ, để tỏ cho các bệnh nhân tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha. Khi dịch Ebola bùng nổ vào năm 2000, chị đã cùng một số y tá tình nguyện làm việc tại khoa truyền nhiễm, và họ đều ý thức là sự sống của họ có thể gặp nguy hiểm. Chị ở bên cạnh bệnh nhân, lắng nghe họ cách kiên nhẫn, chia sẻ với họ là một phần cuộc sống của chị, và chị làm điều này cách vui tươi quảng đại. Công việc bận rộn không cho phép chị dành nhiều thời gian cho các bệnh nhân, nhưng chính nụ cười, sự quan tâm, sẵn sàng, tình yêu của chị là những yếu tố chính yếu để chữa bệnh và nói về Thiên Chúa. Chị đã qua đời vì dịch Ebola vào năm 2000 khi đang chăm sóc cho các bệnh nhân và hát những lời ngợi khen Chúa. Một chứng tá khác là chị Lita Castillo, 22 tuổi, người Peru, nữ tu dòng Đa Minh Đức Mẹ Truyền Tin, đã bị giết ở Chile vào năm 2001. Chị được hội dòng gửi đến cộng đoàn La Serena ở Chile vào tháng 1 năm 2000, theo học thành học, để chuẩn bị dạy trong trường có 500 học sinh. Đây là khu vực khó khăn, thiếu thốn, tràn ngập tội phạm. Tối ngày 17 tháng 10 năm 2001, hai người đã đột nhập vào ký túc xá của các nữ tu và đâm các nữ tu. Họ đâm vào vai của Sơ Lita và sau đó đổ chất lỏng gây cháy lên Sơ và đốt. Sơ bị bỏng 70%. Dù được các bác sĩ chạy chữa, nhưng các vết thương quá nặng và Sơ đã qua đời ngày 22 tháng 10 năm 2001. Ngày 10 tháng 10 năm 2002, Alberto Neri Fernandez, một bác sĩ trẻ người Uruguay, một thừa sai thuộc phong trào Focolare, 39 tuổi, đã bị giết tại Brazil. Anh sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Năm 15 tuổi, anh gặp các bạn trẻ thuộc phong trào Focolare và qua đó, anh khám phá ra tình yêu Thiên Chúa. Anh đã cố gắng vừa học vừa làm, và sau khi tốt nghiệp bác sĩ, anh đã gia nhập phong trào Focolare. Năm 1996, anh đến một vùng nằm trong khu rừng già ở Đông Cameroon để phục vụ cho một nhà thương chăm sóc các trẻ sơ sinh có nguy cơ tử vong. Sau đó, anh sang Brazil để nghiên cứu về SIDA, và khi chuẩn bị trở lại Cameroon, thì anh bị hai cảnh sát Brazil giết anh để cướp của, nhưng trong túi anh chỉ có 10 euro. Một thừa sai trẻ khác bị giết là cha Francisco, 30 tuổi, người Indonesia thuộc dòng Ngôi Lời, bị giết ngày 1 tháng 4 năm 2007 tại trường tiểu học của làng Mabutot ở phía nam Philippines. Cha đã mặc áo chuẩn bị dâng lễ chiều Chúa Nhật lễ lá, thì bốn người đàn ông mang súng đã đến gần và bắn cha chết. Dân làng nhớ về cha là một linh mục tử tế, chu đáo, hòa đồng, năng động và thẳng thắn. Cha rất vui khi được ở làng này để loan báo tin mừng, để phục vụ cộng đồng và mang lại hòa bình. Theo chứng từ của những người biết cha, cha đã nhận thức được những rủi ro liên quan đến công việc truyền giáo, và ước mong của cha là dâng hiến sự sống vì tin mừng. Đây là những gương hy sinh trong hàng trăm người trẻ khác đã bị giết trong vòng 20 năm gần đây, những người đã làm chứng cho đức tin với sự can đảm, thanh thản, cho đến dâng hiến cho Thiên Chúa, chính sự sống của họ. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 5.000 tín hữu El Salvador về Roma tham dự lễ phong hiển thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero hôm Chủ nhật trước đó, ngày 14 tháng 10. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng, từ sau lễ phong thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero, anh em có thể tìm thấy nơi người một mẫu gương và một khích lệ trong sứ vụ được ủy thác cho anh em. Tấm gương ưu tiên yêu thương những người cần lòng thương xót của Chúa hơn hết, khích lệ để anh em làm chứng về tình thương của Chúa Kitô và lòng ân cần của giáo hội, biết phối hợp hoạt động của mỗi thành phần và cộng tác với các giáo phận khác với lòng nhiệt thành yêu thương trong tinh thần đoàn thể của giám mục đoàn. Với các linh mục, tu sĩ nam nữ Salvador, Đức Thánh Cha nói, anh chị em được kêu gọi sống sự dấn thân Kitô theo gương thánh Oscar Romero, trở nên xứng đáng với giáo huấn của thánh nhân, trước hết là những người phục vụ dân tư tế theo ơn gọi mà Chúa Giêsu, vị thượng tế duy nhất và đời đời đã kêu gọi họ. Thánh Oscar Romero nhìn thấy vị linh mục được đặt giữa hai vực thẳm, một bên là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và bên kia là sự lầm than vô cùng của con người. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục, tu sĩ El Salvador hãy làm việc không biết mệt mỏi để đáp ứng ước mong vô biên của Thiên Chúa, là tha thứ cho những người thống hối vì sự lầm than và để mở rộng tâm hồn của anh chị em cho lòng yêu thương của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy đáp lại ơn gọi loan báo sứ điệp tự do của Chúa cho toàn thể nhân loại. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới được tự do khỏi tội lỗi, sự ác, oán thù trong tâm hồn chúng ta, tự do để yêu mến và đón nhận Chúa và anh chị em chúng ta, một sự tự do đích thực ngay từ trần thế này.
Chiều thứ Ba, 16 tháng 10, 300 vị lãnh đạo các tôn giáo thế giới đã kết thúc cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại thành phố Bologna, Bắc Italia. Từ chiều Chủ nhật 14 tháng 10 trước đó, với chủ đề Những nhịp cầu hòa bình, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các tham dự viên. Trong đó, Ngài kêu gọi các tôn giáo ngày càng liên kết với nhau để phụng sự hòa bình thế giới và sự sống chung giữa con người với nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cuộc gặp gỡ hòa bình này tiếp nối tinh thần cuộc gặp gỡ lịch sử do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập tại Assisi hồi tháng 10 năm 1986. 32 năm đã trôi qua, tình hình thế giới đã thay đổi nhiều và nhiều nơi trở nên bi thảm hơn. Nhưng các cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình này vẫn là dây nối kết chính yếu, chứng tỏ sự tiếp tục cần thiết cầu khẩn hồng ân hòa bình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong một thế giới hoàn cầu hóa, trong đó dường như dễ tạo ra những khoảng cách và co cụm trong những tư lợi của mình. Chúng ta được kêu gọi cùng nhau dấn thân để liên kết con người và các dân tộc với nhau. Cần cấp thiết soạn ra những hồi ký hiệp thông, chữa lành các vết thương lịch sử, kiến tạo những kết nối, sống chung hòa bình cho tương lai. Chúng ta không thể có thái độ cam chịu đối với tên quỷ chiến tranh, sự điên rồ của nạn khủng bố, sức mạnh lừa đảo của võ khí tiêu hủy sự sống. Chúng ta không thể để cho sự dửng dưng lãnh đạo làm chủ con người, biến họ thành những người đồng lõa với sự ác khủng khiếp và chiến tranh. Và những người nghèo nhất, yếu thế nhất, chính là những người phải trả giá đắt đỏ nhất vì những tàn ác của chiến tranh. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các vị lãnh đạo tôn giáo tăng cường các nỗ lực để giúp các tín đồ liên hệ, trở thành những người xây dựng hòa bình. Ngài viết, các tôn giáo nếu không tiếp tục theo đuổi các con đường hòa bình thì sẽ chối bỏ chính mình. Các tôn giáo chỉ có thể kiến tạo những cây cầu, nhân danh đấng không ngừng liên kết giữa trời và đất. Những khác biệt giữa chúng ta làm cho chúng ta chống lại nhau. Trong tuyên ngôn chung kết được ký kết và công bố chiều ngày 16 tháng 10, các vị đại diện tôn giáo khẳng định rằng các tôn giáo và các dân tộc cần liên lỉ dấn thân cho hòa bình và bắt đầu từ bản thân là bước đầu tiên. Các vị cũng bày tỏ xác tín về sức mạnh của lời cầu nguyện như phương thế mạnh mẽ nhất để kiến tạo hòa bình tại những nơi dường như không có thể.
Ngày 16 tháng 10 cũng là ngày lương thực thế giới. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp gửi đến giáo sư José Graciano de Silva, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực Quốc tế, gọi là FAO. Trong đó, Ngài kêu gọi các chính quyền, các tổ chức và mọi người gia tăng gấp đôi, nỗ lực để không một ai bị thiếu lương thực cần thiết về lượng cũng như về phẩm. Đức Thánh Cha báo động vì số người đói trên thế giới lại tiếp tục gia tăng, trong khi tình liên đới quốc tế dường như đang trở nên nguội lạnh. Và rất tiếc là những giải pháp kỹ thuật và các dự án, kể cả những dự án tinh vi nhất, không có khả năng đối phó với sự buồn rầu và cay đắng của những người đang chịu đau khổ vì không thể nuôi sống bản thân đầy đủ và lành mạnh. Đức Thánh Cha nhắc đến đề tài Ngày Thế Giới về Lương Thực năm nay là những hành động của chúng ta là tương lai của chúng ta. Một thế giới không còn người đói vào năm 2030 là điều có thể. Chủ đề này là một lời kêu gọi cấp thiết trách nhiệm của tất cả những tác nhân chia sẻ đối tượng trong chương trình hành động cho tới năm 2030 về sự phát triển dài hạn, một lời mạnh mẽ kêu gọi hãy ra khỏi tình trạng ngái ngủ thường làm cho chúng ta bị tê liệt và bị cản trở. Ngày này không phải chỉ là thêm một ngày lương thực, trong đó chúng ta thu thập các thông tin hoặc thỏa mãn sự hiếu kỳ của chúng ta. Đức Thánh Cha viết, chúng ta không thể yên hàn vì đã đương đầu với những hoàn cảnh khẩn trương và những tình trạng tuyệt vọng của những người túng thiếu. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đi xa hơn nữa. Chúng ta có thể và phải làm hơn nữa cho những người kém may mắn, bị thiệt thòi. Điều này phải tiến tới hành động để nạn đói hoàn toàn bị tiêu diệt. Nó cũng đòi phải có những chính sách cộng tác phát triển hướng về những nhu cầu cụ thể của những người túng thiếu, như chương trình hành động 2030 của Liên Hợp Quốc đã chỉ rõ.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, điều không thể thiếu được là, để đương đầu hữu hiệu với những nguyên nhân gây nên nạn đói, không phải những tuyên ngôn long trọng có thể vĩnh viễn xóa bỏ tai ương đói kém. Cuộc chiến đấu chống nạn đói quyết liệt đòi phải có sự tài trợ quảng đại, loại bỏ các hàng rào thương mại, và nhất là gia tăng khả năng phục hồi đứng trước sự thay đổi khí hậu, những cuộc khủng hoảng kinh tế và những cuộc xung đột chiến tranh. Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét, có thể có người nói rằng, chúng ta còn 12 năm nữa để thực hiện chương trình xóa bỏ nạn đói vào năm 2030, nhưng người nghèo không thể chờ đợi. Tình trạng thảm thương của họ không cho phép họ chờ đợi như vậy. Vì thế, cần cấp thiết hành động, có phối hợp và có hệ thống. Chúng ta có những phương thế thích hợp và một khuôn khổ tham chiếu để những lời đẹp đẽ và những ý định tốt lành được biến thành một chương trình hành động thực sự, dẫn tới cao điểm là bài trừ được nạn đói trong thế giới ngày nay. Để làm cho chương trình ấy trở thành thực tại, cần có sự hiệp sức, cần tâm hồn cao thượng và mối quan tâm liên lỉ quyết liệt, coi vấn đề của những người khác là của mình. Tuy nhiên, cũng như trong các vấn đề lớn của nhân loại. Thường thường chúng ta gặp phải những chướng ngại hết sức lớn lao, những hàng rào không thể tránh được, kết quả của những thái độ không quyết định hoặc chậm trễ, thiếu quyết tâm của các giới hữu trách chính trị, bao nhiêu lần họ chỉ bận tâm đến những lợi lộc tranh cử hoặc bị mắc kẹt vì những ý kiến sai lệch, coi rẻ hoặc hẹp hòi, thực sự là thiếu ý chí chính trị. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần phải thực sự muốn chấm dứt nạn đói, và điều này, xét cho cùng trên hết, không thể thực hiện được nếu không có xác tín về luân lý đạo đức, là điều chung cho mọi dân tộc và các quan điểm tôn giáo khác, đặt thiện ích toàn diện của con người ở trung tâm bất kỳ sáng kiến nào, và hệ tại làm cho tha nhân điều mà chúng ta muốn được làm cho chính chúng ta. Đây là một hành động dựa trên tình liên đới giữa tất cả các dân nước và là những biện pháp biểu lộ cảm thức của dân chúng.
Tuần qua, có một tin buồn cho cộng đồng Kitô thế giới, đó là Giáo hội Chính thống Nga tuyên bố đoạn giao với Giáo hội Chính thống Constantinople và không hiệp thông thánh thể với giáo hội này nữa. Trên đây là quyết định của Thánh Hội đồng Giáo hội Chính thống Nga sau khóa họp thứ hai ngày 15 tháng 10 tại Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus. Đây là lần đầu tiên từ hơn 300 năm nay sự hiệp thông này bị gián đoạn. Trong khóa họp hội đồng đã bàn về vấn đề Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ đang xúc tiến công nhận quyền tự quản độc lập của Giáo hội Chính thống tại Ukraine. Chính thống Nga gọi việc làm này là xen lấn vào lãnh thổ của Chính thống Nga. Giáo hội này vẫn coi Ukraine và một số lãnh thổ cựu Liên Xô là lãnh thổ của mình theo giáo luật và không để các giáo hội như ở Ukraine được độc lập tự quản. Trong thời gian trước đây, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã cấm các giám mục của mình không được cử hành hoặc tham dự thánh lễ chung với các chức sắc của Chính thống Constantinople, không được tham dự các hội nghị do đại diện của Chính thống Constantinople chủ tọa. Tuyên bố trong buổi lễ hôm 13 tháng 10 vừa qua tại thành phố Minsk, Đức Thượng phụ Kirill của Chính thống Nga nói rằng Thánh Hội đồng của giáo hội này muốn trấn an xã hội Ukraine, củng cố đời sống đạo tại nước này và đồng thời bảo vệ chính giáo hội chống lại những cuộc tấn công và đàn áp có thể xảy ra.
Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, trên đài truyền hình Nga, đã trách cứ Đức Thượng phụ Bartholomeos của Chính thống Constantinople phải chịu trách nhiệm về sự phân rẽ giáo hội chính thống tại Ukraine khi công nhận những người lãnh đạo chính thống tại Kiev và qua đó hợp thức hóa cuộc ly giáo từ hơn 25 năm nay tại Ukraine. Sự kiện này khiến chúng tôi không thể hiệp nhất với giáo hội chính thống Constantinople. Đức Tổng giám mục Hilarion cũng cảnh báo rằng nếu Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople còn tiếp tục các hành động trái với giáo luật thì Chính thống Nga buộc lòng phải đoạn giao hoàn toàn với Chính thống Constantinople. Tại Ukraine, 70% dân chúng theo Chính thống giáo, một nửa thuộc quyền Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Hai cộng đoàn chính thống khác đang tiến hành dự án thành lập một giáo hội chính thống Ukraine thống nhất và sẽ được Đức Thượng phụ Bartholomeos, giáo chủ chính thống Constantinople, công nhận quyền tự quản độc lập.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá can đảm của giáo hội công giáo trong việc đồng hành và giúp thăng tiến cuộc sống người dân Nuba.
Tại dãy núi Nuba ở miền nam Sudan, một khu vực được giải phóng ở Sudan, giáp với Nam Sudan, những phiến quân kiểm soát vùng này đã chiến đấu hàng thập niên chống lại chính quyền ở Khartoum. Đây là miền đất đã bị thế giới quên lãng, nhưng giáo hội công giáo thì không. Từ hơn 3 thập niên qua, giáo hội đã đứng bên cạnh những người dân khi họ bị đói khát, bị bom đạn và bị lãng quên. Cha Thomas Tisconia, một thừa sai người Mỹ thuộc dòng Maricon, quê ở bang New Jersey, đã phục vụ 3 giai đoạn tại dãy núi Nuba. Ngài vừa là thừa tác viên vừa là người giảng dạy cho dân chúng tại đây. Cha cho biết, chính đức cha Makram Mas Gashis của giáo phận El Olbe, Sudan, hiện đã nghỉ hưu, bắt đầu đến với Nuba. Cha kể, tại dãy núi Nuba, người dân không có thứ gì, không muối, không xà bông, không quần áo. Đức cha Gashis đã đến, mang theo các vật dụng, giúp đỡ cho người dân sống sót. Tiếp đến, đức cha mang sách vở đến và bắt đầu thành lập một trường tiểu học ở Kuda. Ngài đào các giếng nước để người dân có nước sạch dùng hàng ngày. Sau đó, các bệnh viện và trạm xá cũng được thành lập. Đức cha Makram đã mang lại phẩm giá và sự sống cho người dân Nuba. Cha Thomas cũng cho biết rằng, các nhân viên của giáo hội đã chịu chung những nguy hiểm như người dân mà họ phục vụ. Cha nói, toàn bộ sứ vụ của giáo hội là tập trung vào sự hiện diện với người dân. Qua điều này, giáo hội muốn nói với người dân ở đây rằng, anh em thật là quan trọng, anh em được yêu thương. Chúng tôi ở đó với người dân và chia sẻ số phận của họ. Ngay cả khi nó có nghĩa là nhào xuống các hố trú ẩn khi các chiếc máy bay Antonov bay lượn trên đầu. Đó là những chiếc máy bay do Nga sản xuất, được quân đội Sudan dùng để dội bơm các mục tiêu dân sự. Cha Daniel Tutu Kuku, một người Nuba, là linh mục ở Hepan, nơi cha đã hứng chịu những cuộc dội bơm. Cha chia sẻ với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ. Công việc của linh mục là ở cùng dân chúng, quy tụ họ lại, cầu nguyện với họ, củng cố họ. Nếu chúng tôi bỏ chạy, thì chúng tôi có điều gì tốt? Chúng tôi không phải là những kẻ hèn nhát. Sơ Angelina Nzakuru, một người Uganda thuộc dòng Komboni, cũng đã phục vụ cả chục năm ở đây trong vai trò một y tá trưởng tại Bệnh viện Mẹ Từ Bi. Ở Chiden, nơi sơ đã học tin tưởng vào bản năng của các trẻ em để được an toàn. Sơ chia sẻ, các em có thính giác rất tốt, vì thế các em là những người đầu tiên nghe được tiếng máy bay. Tôi nhìn thấy các em chạy, và tôi cũng chạy theo. Nếu các em nghe tiếng bom đang rơi trước khi tôi đến được hố trú ẩn, các em sẽ hét lên, sơ ơi, nằm xuống. Và tôi nhào xuống đất. Sơ Nzakuru cũng kể rằng, chính các em đã thuyết phục sơ mặc tu phục màu xám thay vì màu trắng trong những thời gian bị ném bom, vì như thế sơ không trở thành mục tiêu rõ ràng của những quả bom. Cha John Ashworth, trước là một linh mục thừa sai dòng Minhil, hoạt động tại dãy Nuba trong những năm 1980, hiện là cố vấn của các giám mục Sudan và Nam Sudan, nhận định rằng giáo hội hiệp nhất để giúp đỡ dân Nuba. Cha nói, Liên Hiệp Quốc và hầu hết các tổ chức quốc tế chỉ đi đến những nơi an toàn và dễ dàng, dù rằng họ nghĩ rằng họ đang làm việc trong những điều kiện khó khăn khủng khiếp. Khi tình hình trở nên nguy hiểm, họ tuyên bố nó ở mức độ 4 và họ di tản. Nếu chính quyền gia tăng áp lực, họ dời đi. Chúng tôi ở trong giáo hội không làm việc theo những ràng buộc đó, và chúng tôi chấp nhận nguy hiểm sẽ đến nếu như chúng tôi tiếp tục hiện diện trong những tình cảnh khó khăn. Năm 2011, Đức cha Gashis yêu cầu các nhân viên giáo hội đang làm việc cho giáo hội rời đi, bao gồm các linh mục, nữ tu, y tá, kỹ sư và giáo viên, nhưng không phải tất cả đều vâng lời Đức cha. Sơ Nzakuru là một người đã từ chối lệnh của Đức cha. Sơ đã điện thoại cho bề trên giám tỉnh của mình và nói, nếu em phải rời đi thì đừng gửi em trở lại đây, bởi vì nó sẽ là rất tệ khi bỏ đi, và rồi khi tình cảnh tốt hơn thì quay trở lại. Điều này đối với sơ có nghĩa là khi gặp nguy hiểm, tôi bỏ chạy, và nếu không thì tôi ở lại. Tôi nói tôi sẽ không làm như thế. Sơ Nzakuru đã ở lại cùng với bác sĩ Tom Katena, một thừa sai giáo dân người Mỹ, và một số linh mục và tu huynh cũng ở lại. Sơ Nzakuru cho biết, các nữ tu cùng dòng với sơ không ngại ngần trong quyết định của họ. Sơ nói, nếu chúng tôi bỏ chạy, thì chúng tôi là loại mục tử nào? Toàn bộ đội ngũ các linh mục và nữ tu đã cùng với bác sĩ Tom quyết định ở lại. Đối với người dân, đây là một dấu chỉ hy vọng lớn. Họ biết rằng họ không đơn độc và giáo hội ở bên họ. Khi các chuyên viên nước ngoài di tản, bệnh viện thiếu các nhân viên có tay nghề. một số y tá chưa có kinh nghiệm của Nuba đã đến làm việc ở bệnh viện. Giờ Nzakuru và bác sĩ Tom đã hướng dẫn họ những kỹ năng căn bản. Vài năm sau, nhiều người trong số họ tiếp tục học y tá tại một trường ở Nam Sudan do Hội Tương trợ Nam Sudan điều hành, và họ trở về Nuba để lãnh trách nhiệm trong việc điều hành bệnh viện ở đó. Sơ Nzakuru chia sẻ, đây là chiến lược của dòng Comboni để cứu châu Phi bằng người châu Phi, để cứu miền Nuba bằng người Nuba, để giúp cho người địa phương có thêm khả năng, để có thể tự do hoạt động và có thể tiến về phía trước. Giáo hội đang đâm rễ sâu nơi người dân Nuba, tất cả bởi vì chúng tôi kiên quyết ở lại với người dân trong những thời điểm khó khăn. Đức cha Gassis cho biết, Ngài rất cảm động trước việc họ từ chối vâng lệnh Đức cha rời bỏ miền Nuba. Đức cha nói, tôi đã muốn di tản họ bởi vì tôi sợ cho mạng sống của họ. Nhưng họ nói với tôi, thưa Đức cha, xin đừng đuổi chúng con đi. Chúng con ở lại với người dân. Nếu họ trú ẩn trong các hầm, thì chúng con cũng sẽ đồng hành với họ. Chúng con chia sẻ sự sống và số phận của họ. Vì thế, xin đừng yêu cầu chúng con bỏ họ mà đi. Đó chính là bài học lớn nhất tôi học được như là một giám mục.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.